bởi vì bát nhã không là cái trí tuệ không, thì nó không có ra là không có hình tướng là, mà nếu mà mình thấy được bát nhã thì sao? Thì bát nhã thành có hình tướng, thành ra cái bị thấy, thành ra không còn là bị bát nhã, không còn là bát nhã rồi. Cho nên mình thấy bát nhã đó là bát nhã chối. Thứ hai nữa, mình thấy bát nhã thì bát nhã thành ra cái ở ngoài mình rồi, thành ra mình lo đi tìm nó. Rồi thứ hai, Giờ Tăng hỏi, còn chẳng thấy bát nhã thì vì sao cũng bị bát nhã chối? Thì Ngài Quốc Sư Tiếp Thiều Ngài đáp, ông hãy nói bát nhã chỗ nào chẳng thấy. Bát nhã thì tức là trí tuệ thì nó thấy suốt hết, cái gì cũng thấy hết, coi như tất cả pháp đều rõ ràng, chứ có chỗ nào không thấy đâu. Cho nên nếu mà không thấy bát nhã tức là vô minh, tức là có chỗ nào không thấy bát nhã tức là còn có chỗ vô minh bất giác, cho nên là cũng bị bát nhã chối. Rồi Ngài Đức Thiều đó, Ngài mới nói thêm, nếu mà thấy bát nhã thì chẳng gọi là bát nhã, rồi nếu mà chẳng thấy bát nhã cũng chẳng gọi là bát nhã. Vậy thì ông hay nói là cái gì là thấy chẳng thấy? Thấy bát nhã thì không gọi là bát nhã, mà không thấy bát nhã cũng chẳng gọi là bát nhã, không? Bởi vì bát nhã là trí tuệ, mà nó là chính ở nơi mình, cho nên nó không thuộc cái gì khác ở bên ngoài. Do đó mà mình thấy nó, thành ra là nó là cái bị thấy rồi, cho nên không còn là bát nhã. Mình thấy nó là không còn là bát nhã. Còn không thấy nó thì tức là vô minh, không thấy được bát nhã tức là vô minh, cho nên cũng không phải bát nhã. Như cả hai trường hợp, không? Vậy tức là để cho nó rõ ràng hơn, bát nhã đó là nó vượt qua ngoài sự đối đãi thấy và chẳng thấy, tức là nó không có nằm ở trong cái phạm vi của nhận thức phân biệt. Hai trường hợp đó. Thêm một cái ý nữa là bát nhã mà còn có chỗ thấy, có chỗ không thấy thì tức là sao? Tức là nếu bát nhã mà còn có chỗ thấy rồi có chỗ không thấy thì sao? Thì tức là cái tướng sinh diệt vô thường rồi, thấy không? Tức là còn có chỗ này thấy, còn có chỗ kia không thấy, thấy không? Mà chỗ này thấy, chỗ kia không thấy, tức là có sinh có diệt. Chỗ này thấy nè, rồi chỗ kia không thấy là tức là diệt. Thì tức là thuộc về tướng sinh diệt vô thường thì cũng không phải là bát nhã. Quý vị thấy một cái chữ bát nhã thôi là quý vị hiểu là rất là coi như là sâu sắc, thấy không? Cho nên quý vị thường nghe câu gọi là bát nhã là vô tri mà vô sở bất tri, phải không? Bát nhã vô tri mà vô sở bất tri. Tại sao vô tri? Bát nhã là vô tri, là bởi vì nó lìa tất cả mọi hình tướng, phải không? Tức là nó lìa tất cả mọi hình tướng đối đãi, cho nên là vô tri, mình không thể biết được nó, không? Nhưng mà vô sở bất tri tức là không chỗ nào chẳng biết, vì nó sáng suốt, tức là nó sáng suốt, không có cái gì mà gọi là có thể qua được nó. Cho nên bát nhã là vô tri, là không biết, là bởi vì nó lìa tất cả mọi tướng, nhưng mà nó lại rõ hết tất cả các tướng. Cho nên vô tri mà vô sở bất tri. Vì vậy cho nên hiểu được cái chữ bát nhã đó là mở sáng trí tuệ. Như vậy thì quý vị thấy, nếu mà giải thích bát nhã là trí tuệ, không? Thì như cái vậy, như vậy đó, thì giải như vậy đó là cũng chưa có lột hết được cái ý của bát nhã. Đó là giải gọi là văn tự bát nhã, không? Đối với trong nhà thiền á, thì các thiền sư các ngài lại ít có giải thích theo như vậy, mà các ngài gọi là chỉ thẳng, nghĩa là đi thẳng vào, gọi là trực tiếp đó, nha. Cho nên có một vị tăng hỏi ngài thiền sư Thanh Tuẩn, hỏi chứ thế nào là Maha Bát Nhã, thì thiền sư Thanh Tuẩn mới đáp là gió lạnh tuyết rơi. Hỏi thế nào là Maha Bát Nhã thì ngài đáp là gió lạnh tuyết rơi. Thì ông tăng ông không có hiểu, không có đáp gì được hết. Thiền sư mới hỏi lại, vậy ông có lãnh hội được chăng? Thì ông tăng thưa là chẳng có lãnh hội. Thì thiền sư đó mới nói bài kệ là Maha Bát Nhã, bất thủ bất xã, nhược nhân bất hội, phong hàn tuyết hạ. Tức là Maha Bát Nhã là chẳng thủ chẳng xã, tức là không có lấy, không có bỏ. Nếu mà người chẳng có hội thì gió lạnh tuyết rơi. Thì quý vị thấy thiền sư giải thích bát nhã nghĩa là không giống như là giảng sư phải không? Tại sao? Nghĩa là ngay ngay đây gió lạnh, tuyết rơi, không? Thì cái gì cảm biết lạnh, được cái gì mà thấy rõ tuyết rơi? Cái gì mà cảm biết được cái lạnh, được cái gì mà thấy rõ được tuyết rơi? Không? Thấy tuyết rơi mà thấy rõ ràng, không? Thấy rõ ràng mà không có chút mê lầm, không có chút bị che mờ thì đó là gì? Là bát nhã coi như đó. Thì đó mới là bát nhã sống, phải không? Cũng vậy, mình cảm biết lạnh, không? Cảm biết lạnh mà cảm biết rõ ràng, không có một chút lẫn lộn, không có chút mê mờ, tức là mình biết mà biết suốt qua cái tướng lạnh đó, không bị cái tướng lạnh đó làm mê, thì là gì? Là bát nhã, phải không? Vậy cho nên thiền sư là chỉ thẳng bát nhã đó, mà không có chỉ ở trên danh từ. Thì người mà gọi là trực tiếp là cảm nhận ngay bát nhã liền, mà như vậy tức là mình đạt được tướng không của các pháp, ngay cái tướng lạnh, ngay cái tướng mà tuyết rơi đó mình thấu suốt qua, thì thấu suốt qua tức là mình thấu được cái tướng không của các pháp chứ gì, phải không? Còn nếu mà ngay đó mà mình khởi cái niệm lấy bỏ thì sao? Ngay đó mà khởi cái niệm lấy bỏ là bị che phước bát nhã, tức là sao? Tức là mình thấy lạnh cái mình muốn coi như mình ghét cái lạnh ha, để muốn tìm cái ấm, phải không? Cái lạnh đó mình thấy muốn bỏ cái lạnh để mà tìm cái ấm, rồi thì ngay cái tâm lấy bỏ đó, đó là làm che phước đi bát nhã liền, ha. Cho nên nó là bát nhã thì chẳng thủ chẳng xả, không có lấy không có bỏ, thì ngay đó là bát nhã rõ ràng. Quý vị thấy vậy, thiền sư là chỉ trực tiếp bát nhã chứ không có chỉ ở trên danh từ, chỉ ở trên chữ nghĩa. Thì quý vị thấy bát nhã nó coi như mình học á, mình tưởng đâu bát nhã nó ở đâu, nó xa xôi, phải không? Không, mà chính ở ngay nơi mình. Rồi xa hơn một chút nữa, nếu mà cái trí tuệ mà còn thấy có ta, không? Rồi của ta đó thì sao? Thì cái trí tuệ đó, đó là cũng là cái trí tuệ thế gian sanh diệt chứ chưa phải là bát nhã. Nghĩa là trí tuệ còn thấy có ta, không? Rồi cũng có cái của ta đó, thì đó là mang cái màu sắc vô minh trong đó, vô minh mới thấy là ta. Cho nên trí tuệ đó thì không phải bát nhã. Quý vị nhớ như vậy thì ngay cái chữ Maha Bát Nhã đó mà quý vị mà hiểu cho thật kỹ rồi đó, ha, thì quý vị thấy là Phật pháp rất là màu nhiệm rồi, phải không? Đó. Nếu mà giải thích theo mà danh từ đó là giải thích không hết nổi rồi, phải không? Đó là gọi là Maha Bát Nhã. Đó. Thì lâu nay đâu quý vị hiểu Bát Nhã như vậy chưa? Đó là một điểm.